Phật tử hỏi là bạch thầy cho con hỏi, mẹ con có lúc cười lúc khóc vào buổi tối, nói thổi cơm với đi chơi hoặc là trả hết cho chúng bay, những lúc như thế con thường niệm Phật nhưng không được thầy ạ. Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua hay mẹ con trước kia làm nghề bắt cua, giờ yếu không đi bắt được nữa. Mẹ con thường ra chợ mua cá chép về hầm tương cho khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. Gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề, lặp lại trường hợp giống như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy đó. Cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn. Có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn ra về làm như vậy. Đây là cái thói quen, tập khí. Cho nên cứ vào lúc buổi tối là thường hay nói là Phật tử này nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi, rồi nói là trả hết cho chúng bay, những trả hết cho chúng bay, cứ bảo thổi cơm đi trả hết cho chúng bay, vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Đó. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi đã có thể là ốm đau bệnh tật, liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nói là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Có nghĩa là hành hạ cho gì? Tội. Thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế là sau khi chết đi một cái là kinh Phật nói là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. Đó nên cái Phật tử này nên đọc kinh Địa Tạng hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và đặc biệt là của mẹ của mình cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn, để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không. Ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu. Bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới nhớ khổ địa ngục, mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật Pháp như thế nào. Đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con, hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo nhất, tốt đẹp nhất của Phật giáo, để của Phật Pháp để khuyên bà cụ, khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu đành cho bà cụ phải vào đó, chịu cái sự đánh đập tra khảo của nghiêu đầu ngục tốt Diêm La, thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian ấy. Nó còn đang ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy, chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng thì nó tự do tự tại, chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch qua một đám đông thôi, móc túi được vài cái ví mà cái là gì? Ăn vài ngày chưa hết. Cuộc sống như vậy là gì? Thanh thản nhàn nhã, cháu hay làm cái gì. Nhưng một ngày nào đó nó vừa thò tay ra nó móc túi người ta thì dính ngay gì vào mấy chú an ninh ấy, hoặc mấy cô an ninh ấy, thì nó chết luôn. Vừa thò tay ra một cái còng số 8 đã bập vào rồi, và lúc đó nó có ăn năn hối hận chẳng kịp nữa, lôi về để trong trại giam ấy. Lúc đó nó mới biết là cái cuộc sống ở trong trại giam nó không được tự do tự tại như thế nào. Và nó lúc đó nó mới biết rằng là ước gì trước đây mình gì mình không làm những việc ấy mà mình là một người lương thiện, thì bây giờ làm gì mình phải ở trong cái chỗ tối tăm khỉ ho cò gáy thế này, vân vân đó. Nhưng mà lúc đấy cũng rất là muộn rồi đó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói là quản nước quản tác, Phật tử này cũng nhất tâm nên nghĩ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, như Đức Phật nói mà cố gần gũi để dùng các phương tiện để khuyên bảo cho mẹ mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu.